tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 4 tháng 7 năm 2020, thứ Bảy trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng thêm rách. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như thế bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi công bố bài giảng trên núi, Đức Giêsu bắt đầu hành trình quy tụ mọi người và thiết lập nước trời. Trên hành trình này, không thể thiếu những cuộc tranh luận với các nhóm tôn giáo và xã hội trong dân Israel mà trích đoạn tin mừng hôm nay là một minh chứng. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Cuộc tranh luận này diễn ra trong bối cảnh Đức Giêsu vừa kêu gọi Matthew trở thành môn đệ, và ông đã mở tiệc thiết đãi Đức Giêsu cùng các môn đệ và những người tội lỗi. Luật cũ chỉ buộc người Do Thái ăn chay mỗi năm một lần vào ngày đền tội. Vào thời Đức Giêsu, người ta còn giữ chay tự nguyện những ngày chay chung vì những lý do như để cầu mưa. Hơn nữa, còn có những ngày chay riêng, giữ vì lòng đạo đức, như nhóm Pharisêu ăn chay một tuần hai lần. Vì thế, rất có thể, bữa tiệc thiết đãi của Matthew được tổ chức vào một ngày chay đạo đức này. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Câu trả lời của Đức Giêsu nhắc cho các môn đệ Gioan nhớ rằng một trong những mục đích của việc ăn chay là để một người sống mối liên hệ của họ với Thiên Chúa, chứ không phải làm theo hứng, cũng không làm theo thời, hoặc thấy người ta làm thì mình làm theo. Nếu một người đang sống mối liên hệ đó như các môn đệ đang có Đức Giêsu, thì họ chưa cần phải ăn chay. Họ sẽ ăn chay khi Đức Giêsu rời xa họ, hay khi họ đang sống xa cách với Thiên Chúa mà muốn trở lại với Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu trả lời của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả cũng là một lời cảnh tỉnh chúng ta nhìn lại mối tương quan của chính mình với Thiên Chúa. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Người đã yêu thương chúng ta, hay vì người khác muốn chúng ta làm như thế? Chúng ta tin Thiên Chúa vì Người là đấng cứu độ chúng ta, hay vì cha mẹ của chúng ta muốn như thế? Hay đơn giản hơn, như câu hỏi trong tin mừng hôm nay, chúng ta ăn chay vì muốn sống thân tình với Thiên Chúa hơn, hay đơn giản chỉ là thói quen và hình thức? Một trong những lý do của lối sống hình thức này là vì bản thân chúng ta không ý thức được thân phận mỏng manh, yếu đuối, bất toàn và tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi là điều không thể tránh khỏi bao lâu con người còn ở trong thân xác. Điều quan trọng là con người phải nhận ra những lỗi lầm đó để ăn năn, để xin Chúa tha thứ và biết lợi dụng những cơ hội Thiên Chúa ban để mỗi ngày mỗi sống tốt đẹp hơn. Những ai không biết lợi dụng cơ hội Chúa ban lại còn mù quáng trong tội lỗi của mình, làm sao họ có thể nhận lãnh ơn tha thứ và biết bao ơn thánh của Thiên Chúa? Do đó, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần, vì Người sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật từ những sai lầm, vì Người sẽ giúp chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của chúng ta, vì Người sẽ giúp chúng ta sửa đổi con người cũ và căn tân thành những người con sống đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đừng cố chấp sống mãi trong sự sai lạc và tội lỗi, nhưng cần có một tinh thần học hỏi và cầu tiến để nhận ra những gì cần hủy bỏ và những gì cần thay đổi cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Amen.
Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương dường Chúa, cũng đôi tay này đã bao lần con hững hờ thứ cho anh em.
Với đôi tay này đã bao nhiêu lần con làm dấu tuyên xưng niềm tin, nhưng cũng đôi tay này chẳng đem nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin.
Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim.
Bao lần con cay nghiệt lên án anh em, với con tim này đã bao đêm ngày con ủ ấp bóng hình của Chúa,
nhưng cũng con tim này đã bao tháng ngày con chất đầy thù oán hờn ghen. Cuộc đời con mãi ngả nghiêng phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha.
Xin Người đổi thay trái.